Kính chào các chị nữ, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Chế độ mục nát, Việt Nam Cộng sản đu dây mong thoát chết. Tôi nhắc lại, chế độ mục nát, Việt Nam Cộng sản đu dây mong thoát chết. Bấy lâu nay chúng ta đã từng phân tích rằng cái chết của tất cả các nước cộng sản trên thế giới mà cầm quyền đó, là cái chết tất yếu. Và cái chết tất yếu đã xảy ra từ cái thời mà Liên Xô và Tàu Cộng còn là hai nước xã hội chủ nghĩa anh em với nhau. Khi mà Stalin chiến tranh lạnh với thế giới mà bị Đức Quốc xã nó đánh cho gần chết, phải đi cầu cứu các nước tư bản. Và sau đó thì được các nước tư bản cứu, thì đưa ra cái thuyết gọi là hòa bình chung sống với tư bản, giữa tư bản và cộng sản. Nhưng mà Stalin vẫn giữ cái chế độ khép kín và bao cấp. Nhưng mà đến khi Stalin chết thì các hậu duệ của Cộng sản Liên Xô thấy rằng không thể nào đánh được tư bản, mà chỉ có cạnh tranh để tranh giành quyền lợi thôi, thì đưa ra cái thuyết gọi là hòa bình chung sống. Khi mà đưa ra cái thuyết hòa bình chung sống rồi thì cộng sản và tư bản tranh nhau giành ảnh hưởng trên toàn thế giới, đi bành trướng ra các nước nhược tiểu, và cái tình trạng đó nó kéo dài cả chục năm trời. Nhưng mà bành trướng một hồi thì Liên Xô bị các nước mà Liên Xô bành trướng ra như là Angola, như là Afghanistan, bị dân ở đó người ta tổ chức kháng chiến, người ta đấu tranh lại, và Liên Xô bị kiệt quệ phải rút lui và chấm dứt chế độ bành trướng. Tức là gì? Liên Xô đã thua chiến tranh lạnh các nước tư bản rồi. Về sau thì Liên Xô bèn đưa ra cái thuyết gọi là phải đổi mới, không có thể như Stalin mà có thể sống cạnh tranh được với tư bản, và Gorbachev đã được đưa lên và đưa ra cái thuyết gọi là Perestroika và Glasnost. Và ở Việt Nam lúc đó là Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư đảng, thì cũng hô hoán lên là đổi mới hay là chết. Mà khi anh cho đổi mới là chết và anh đi vào kinh tế thị trường, thì tôi đã đánh giá rằng anh đã rước kẻ địch tư bản vào nội bộ của anh rồi. Thầy, anh tất yếu phải chết rồi. Anh thế lực thù địch của cộng sản là tư bản. Bây giờ đi vào kinh tế thị trường, rước thế lực thù địch vào trong nội bộ rồi. Và tôi đã đánh giá rằng cái chết của các nước cộng sản cầm quyền mà viết kinh tế thị trường vào thì tất yếu chết. Và Liên Xô cũng như Tàu Cộng đã tất yếu chết cùng một lý do là cộng sản và tư bản là hai cái chế độ nó khắc nghiệt nhau, không thể thống nhất được, không thể chung sống được. Cái thời mà Liên Xô đưa ra thuyết chung sống hòa bình thì lúc đó tôi còn học ở trường luật, và các giáo sư đã đưa cho tôi cái mô hữu hình mà ông nhà kinh tế học Schumpeter ở chỗ châu Âu đã mô tả cái sự chung sống hòa bình giữa tư bản và cộng sản, và nói rằng cộng sản mà tư bản hóa và tư bản mà xã hội hóa thì hai bên sẽ gặp nhau ở giữa đường để sống chung. Nhưng mà tình hình diễn ra sau đó là sao? Tư bản xã hội hóa bằng cái chế độ thuế lũy tiến, rồi chế độ thuế khóa, rồi để cho tư bản không thể mà tự do kinh doanh mà làm tạo ra cái công bằng xã hội. Các nước tư bản đã xã hội hóa chế độ của nó, và khi các nước tư bản xã hội hóa chế độ của người ta rồi, cái đi đến giữa đường thì chẳng gặp ông cộng sản tư bản hóa nào cả, vì ông chết dọc đường rồi. Lý do cộng sản tư bản hóa mà còn giữ cái bộ máy cai trị đảng trị thì tức là anh tư bản hóa nửa vời. Anh kêu đi vào kinh tế thị trường mà vẫn duy trì quốc doanh, anh đi vì kinh tế kế hoạch nhà nước là, thì là anh đã không xã hội hóa được. Và một cái lý do khác nữa là chủ nghĩa cộng sản nó đóng khung cái tư duy cộng sản một cách chặt chẽ đến nỗi mà nó không thể thay đổi được, nó không thể điều chỉnh gì được để nó đi vào kinh tế thị trường, và nó bị kinh tế thị trường đánh cho sụp. Và Liên Xô chết rồi, và lúc đó thì Tàu Cộng cũng chết vào những thập niên cuối thế kỷ 20, hai bên chết y hệt như nhau. Nhưng mà Tàu Cộng nó đã tàn sát ở Thiên Văn Môn để nó sống còn, và nó biện bạch rằng thì là đi vào kinh tế thị trường mà lại dân chủ hóa, tức là chạch hướng rồi. Chạch hướng là chết, cho nên nó không chạch hướng, nó tàn sát để nó sống còn. Mà nó quên rằng anh là cộng sản, mà anh lại lấy mô thức kinh tế của tư bản làm cái mô thức phát triển của anh. Tức là anh rước địch vào nhà rồi, là anh đã chạch hướng rồi. Thì anh đưa ra cái bốn nguy cơ là chạch hướng, tụt hậu, tham nhũng và tự chuyển hóa. Và anh cứ nói là nguy cơ chạch hướng, mình đối phó với nguy cơ chạch hướng thì dài dài đối kia. Và quả kết quả là anh không đối phó nổi kể với cả bốn nguy cơ đó. Vì anh đã đi vào kinh tế thị trường là anh chạch hướng rồi, lần nào sẽ chữa. Thì muốn chữa cái đó thì đừng đi vào kinh tế thị trường nữa đi, thì mới không chạch hướng được. Và chứng tỏ rằng tình hình nó càng sáng tỏ từ Nga cho đến Trung Cộng cho đến Việt Cộng. Khi mà nó bị đào về kinh tế thị trường thì nó ngày càng đi sâu vào cái cửa tử có tên là chết tất yếu. Đấy là cái phân tích của tôi về công cộng sản thế giới, nó chết tất yếu. Bây giờ thời sự tuần qua ở Việt Nam thì chúng ta thấy gì? Trước hết thì chúng ta kiểm điểm về thời sự thế giới tuần qua. Chúng ta thấy trong cái khung ảnh tình hình thế giới tuần qua thì Nga hậu cộng sản và Trung Cộng là hai đối tượng bị chiến tranh thương mại toàn thế giới đối phó từ lâu. Và bây giờ cái tuần vừa rồi thì chiến tranh thương mại toàn thế giới đã tiến thêm một bước nữa, biến thành chiến tranh lạnh toàn cầu. Nó khác nhau chỗ nào? Là chiến tranh thương mại chỉ đánh về kinh tế thôi, nhưng mà khi mà Liên Âu cũng như Mỹ đã lên án Nga Xô về cái chiến tranh hóa học, về cái chiến tranh gián điệp, thì không còn là chiến tranh thương mại nữa, mà nó thành chiến tranh lạnh. Và đối với phó với anh Tàu Cộng cũng thế. Mỹ đã dùng chiến tranh thương mại làm cho anh Tàu muốn sụm và trẻ về kinh tế tài chính rồi. Nhưng mà trong khi đó thì nước Mỹ tiếp tục đánh các kẻ khác. Nước Mỹ bắt giam gián điệp Tàu ở bên Mỹ này, và đuổi các cái sinh viên mà Tàu Cộng gửi sang học ở Mỹ làm gián điệp, đuổi về nước hết. Tức là vượt qua cái chiến tranh thương mại, chiến tranh kinh tế rồi, nó đã thành ra chiến tranh lệnh toàn cầu. Và cái đánh giá của tôi coi như anh Nga với anh Tàu với những anh những nước cộng sản sống sót là mà đi vào con đường dân chủ hóa như là nước Nga, thì tôi gọi nước Nga là quỷ nhập tràng cộng sản và bị trật tự thế giới mới dồn vào cái thế, bị các nước tư bản đối phó bằng chiến tranh lạnh như cái thời cuối thế kỷ 20. Và về cái tình hình thời sự thế giới lần qua, tôi có bài bình luận khác. Bây giờ tôi vào cái thời sự Việt Nam tuần qua. Việt Nam tuần qua thì nó rất hoảng hốt sau cái đợt biểu tình tháng 6 2018 rồi. Chưa bao giờ biểu tình mà hàng trăm ngàn người như thế. Và chưa bao giờ biểu tình ở ít nhất là 20 nơi ở trên toàn quốc. Và không có cuộc biểu tình nào mà nhỏ cả, giòn lớn cả. Và anh hoảng sợ. Và sau cái đợt biểu tình đó và cách đối phó sản của anh thì nó bộc lộ rằng thì cái chế độ của anh đã mục nát toàn diện. Nó mục nát từ giáo dục, kinh tế, xã hội và mục nát luôn cái bộ máy cầm quyền. Mục nát luôn cái đảng cầm quyền, cái đảng cộng sản cầm quyền. Và qua cái đợt biểu tình tháng 6 vừa rồi, bộ máy bảo vệ đảng của nó gồm có, nó gọi là quốc phòng thì nó gọi là quân đội thì nó gọi là thanh kiếm, và công an thì nó gọi là lá chắn, và thông tin tuyên truyền thì nó gọi là cái loa, ba cái bộ máy đó. Trong cái đợt đối phó sản với biểu tình lớn ở Việt Nam thì nó đối phó sản là một cách tiền hậu với trên dưới khác nhau. Và tôi đã đánh giá rằng cái hết đối phó sản ở đó là nó tự bắn vào chân nhau. Tại sao nó sản? Là qua cái đợt biểu tình chống đặc khu này kia, chống là đặc khu, thì nó đã biết sợ dân rồi. Sau khi nó biết sợ dân thì nó lùi cái luật đặc khu lại. Và nó chia nhau đi nữa, mượn cớ là tiếp xúc cử tri để đi giải độc đối với quần chúng. Và nó đẩy mạnh chống tham nhũng, nó để nó giải, nó tuyên truyền hoành hoang về cái tiếp tham nhũng, đốt lò này kia để giải tỏa cái bất mãn của dân về vấn đề tham nhũng. Và nó tỏ ra, nó đóng kịch giống chống Tàu để chấn an dân rằng thì nó không có là tay sai của Tàu, nó xóa cái Tàu bán nước và nó đối phó sản theo cái mà tục ngữ Việt Nam là không có kế hoạch nào cả, mạnh nhanh nào anh ứng phó theo cái tư duy của anh. Và ứng phó sản kiểu đó thì tôi đặt tên là gió chiều nào che chiều đó. Nhưng mà một blogger ở trong nước thì đặt tên là nó du dây. Và trước đây thì cái việc cái du dây thì tôi đã phê bình rằng thì trong cái cuộc đấu đá giữa Mỹ và Tàu Cộng thì nó đu dây, người ta gọi đu dây, tôi nói là nó không có dây đâu mà đu, hai bên nó đối phó với nhau làm gì có dây mà nó đu, là nó chỉ luồn lách mà thôi. Nhưng mà hôm nay một blogger trong nước đưa ra cái khái niệm định nghĩa cái đu dây rất là hay, mà nó là nó tổng quát hết cái hình ảnh mà nó mô phỏng cái đối phó sản của nó ở bên Tàu. Tôi trước đây tôi đã gọi nó là monkey see monkey do, tức là tôi thấy người ta làm gì thì nó bắt chước nó làm theo. Và monkey là con khỉ, và tôi đã gọi là những cái ứng phó sản của nó là trò khỉ. Trò khỉ là gì? Cái trò khỉ mà đu dây mà blogger ở trong nước đặt tên là đu dây là nó sao chép cái phương pháp di chuyển của bọn khỉ trên cây. Cái dây mà người ta gọi là dây ấy, là những cái rễ phụ của như là cây đa, nó có rễ phụ nó lòng xuống đó, thì nó biến dùng cái những cái sợi dây lên để nó đánh đu, và nó dùng những cái dây leo ở trên ngọn cây để nó đánh đu. là đánh đu là gì? Nó đu từ bên này sang bên kia, nó mượn cái sức đẩy của cái sợi dây đó. Nó là cái con khỉ nó di chuyển ở trên cây bằng cách là đu dây để kiếm mồi. Cái dây nó cũng có thể là một cái cành cây non mà nó vắt va vắt vẻo, nó có thể dùng cái sức bật của cái cành cây đó để nó đu sang bên kia. Đấy, tôi rất hoan nghênh Blocker đã dùng cái khái niệm đu dây để mô tả cái ứng phó sản để thoát chết của cái bọn khỉ làm người. Nó dùng cành cây trên cao để di chuyển, để một là đi kiếm mồi, hai là thoát thân. Đấy là vì thế cho nên tôi đặt cái bài tựa đề này là chế độ mục nát Việt Nam Cộng sản, đu dây mong thoát thân. Bây giờ là những tài liệu tham khảo mà tôi dùng cho bài bình luận này. Tôi có những thông tin là nó sợ cái vụ mà toàn dân chống lại luật đặc khu như thế nào, và nó chỉnh đốn cái nội bộ của nó để nó thoát ra khỏi cái lên án của toàn dân như thế nào. Nó chỉnh đảng để cứu đảng, nó khui tham nhũng ở Bộ Quốc phòng, nó khui tham nhũng ở Bộ Công an, và nó mượn cớ tỉnh giản Bộ Công an, nó giải tán đến 6 tổng cục và mấy chục cục, và nó đuổi về vườn biết bao nhiêu tướng công an, rồi nó bỏ tù một lô tướng công an, bên quân đội cũng một lô tướng bị bỏ tù. Và về thông tin tuyên truyền thì nó dùng cái bọn gọi là dư luận viên, hay là nó viết những cái bài báo mà nó rất là hoảng hốt, nó viết cái bài báo để chấn an dư luận, và nó diễn những cái tâm tấn kịch mà để chứng tỏ chế độ của nó thương dân yêu nước như thế nào. Và nó càng dở những cái trò ra ra thì nó càng bị dân trừ nhiều hơn nữa. Đây là bản tin ngày 10 tháng 8 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, có tựa đề là cân nhắc lại luật đặc khu, sợ dân hay sợ nội bộ đảng. Đấy là bài của Phạm Chí Dũng, blogger và viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và ông nhắc lại rằng thì là cái sợ dân là nó đã lùi cái luật đặc khu. Và lúc là dân mới biểu tình ấy, thì nó nói là nó biện bạch á, cái luật đặc khu nó không phải giết tàu vào, rồi nó cái luật đặc khu nó không phải 99 năm, dân sợ quá thì 77 chục năm thôi, rồi nó hoãn lại một cái thời gian rất gần, mà bây giờ không thấy nó nói đến cái thời gian rất gần đó. Và ông Phạm Chí Dũng nhắc lại rằng thì chương trình kỳ họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được phát đi từ văn phòng Quốc hội đã bất ngờ biến mất nội dung cho ý kiến về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là khu đó, như chương trình đã được lên trước đó. Và dự án luật này đang được cân nhắc lại. Đấy là lời của Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc viện lý do là lần đầu tiên nỗi lo sợ của dân tạm lắng là vào tháng 6 năm 2018, khi Đảng và Nhà nước ta buộc phải lùi thông qua luật đặc khu sau cuộc biểu tình khổng lồ lên đến hàng trăm ngàn người ở Sài Gòn và lan ra hơn 50% tỉnh thành trong cả nước, biến thành một sự kiện phản ứng chính trị chưa từng có đối với chế độ cầm quyền kể từ thời điểm năm 1975. Đấy là Tổng Thư ký Quốc hội đó nha. Và nhắc lại, nó đã lùi nó cái luật nữa là cái luật điều 60 luật bảo hiểm năm xưa vào cuối tháng 3 2015. Cuộc đình công của gần 90.000 công nhân tại công ty Puyen ở Sài Gòn và công nhân ở một số tỉnh thành khác đổi phản đối điều 60 luật bảo hiểm xã hội quá bất công khi không cho nhận trợ cấp bảo hiểm một lần. Đó, nhắc lại cái đó. và lúc đó nó đã phải lùi trước cái trình như vậy. Và khi là đợt đó thì phong trào đình công không khoan nhượng của hàng trăm ngàn công nhân đã thắng lợi. Bây giờ đến 3 năm sau là bây giờ đến năm 2018, tình trạng còn trầm trọng hơn nhiều, không chỉ là một điều luật bất cập mà còn mang nguy cơ mất nước trong những nội dung cho thuê như bán của dự luật đặc khu, và khiến cho mật ước thành đô trở nên sờ chiếc bắt trong tương lai gần, cho tương lai gần Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc, cho dù tới nay chẳng người dân nào được nhìn thấy bản mặt của cái mật ước này. Bây giờ Phạm Chí Dũng đặt vấn đề với anh Phạm Minh Chính, chị Ngân và anh Thủ tướng Phúc. Vào giữa năm 2018, Quốc hội Việt Nam vẫn một lần nữa chứng tỏ cái năng lực nổi bật của nó là không chỉ hùa theo nhóm lợi ích để tăng vọt thuế và bóc lột dân ta đến tận xương tủy. Cơ quan dân cử này còn tiến xa hơn một bước bằng một kỳ họp châu đầu vào luật bán nước, trong khi hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến cái cảnh nạn hàng ngàn người dân ở khu đô thị mới Thủ Thiêm đã bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh biến thành dân đoàn, phải tha phương cầu thực. Và cả những cái chết tự treo cổ do quá phẫn uất khi bị cưỡng chế, đẩy đuổi khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất. Và chính quyền thì trừ một số rất hiếm hoi dân biểu phát tiếng nói phản biện, tuyệt đại đa số còn lại trong phố gần 500 đại biểu Quốc hội vẫn tiếp tục cái thói ngủ ngày trong cơn mộng du vong bản và vong rừng. Và ông Phạm Chí Dũng sờ đến anh Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và là Bí thư tỉnh Quảng Ninh vào thời lập dự án cho đặc khu Vân Đồn tại tỉnh Nga đấy. Và anh Phạm Minh Chính đang được anh Nguyễn Phú Trọng nâng lên và có thể là thay thế anh khi anh không còn làm tổng bí thư nữa đó. Rồi đến chị Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và là nhân vật đã ủng hộ tuyệt đối luật bán nước, thậm chí còn áp dụng tiểu xảo chính trị với phát ngôn đầy tính áp đặt rằng Bộ Chính trị đã kết luận rồi thì Quốc hội phải thông qua thôi. Đó là một cách nói để không cho ai nói khác với đảng. Và cả Nguyễn Phú Trọng, một tổng bí thư mà sau chuỗi hô hào lò nóng lên rồi thì lại gần như mất dạng trước cơn sóng phẫn nộ của dân đòi hoãn hay hủy bỏ luật đặc khu. Cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018 chống luật đặc khu đã chứng tỏ cái sức mạnh biển trời của nó trước con thuyền mục nát của chính quyền. Cuộc biểu tình khổng lồ này cũng là lần đầu tiên xác quyết không chỉ phản đối một chủ trương hay một chính sách của chính quyền mà còn thể hiện sự phản kháng trực tiếp đối với chính quyền. Và vì thế cho nên anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, anh bắt đầu lấp ló sẽ xin ý kiến nhân dân về luật đặc khu. Chính phủ đã quan tâm đến ý kiến của nhân dân từ hồi nào vậy? Luật bán nước là một minh chứng hùng hồn về quan điểm quên dân và gạt dân. Dù đã được âm thầm chuẩn bị trong nội bộ đảng cầm quyền từ vài năm trước, nhưng chỉ đến sát kỳ họp Quốc hội tháng 5, tháng 6, 2018, luật bán nước này mới được công bố một cách chính thức như đặt sự đã rồi. Và càng tuyệt không đối không có bất kỳ ý tưởng nào của chính quyền về trưng cầu dân ý đối với dự luật gắn liền với cơ thể của quyền lãnh thổ này. Và Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là thái độ đó nó chứng tỏ là đảng của nó đã sợ dân hay là nó sợ lẫn nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, hiệu ứng của cuộc tổng biểu tình 10 tháng 6 và phong trào văn thư kiến nghị phản bác trước đó của giới trí thức đã buộc đảng cầm quyền, chính phủ và một quốc hội đầu sai của đảng phải lùi thông qua dự luật đặc khu để gọi là nghiên cứu tiếp trong mặt kẹo. Không chỉ sợ dân chúng biểu tình, giới quan chức cao cấp và đặc biệt là những quan chức đã hứa hẹn với đủ điều với Bắc Kinh về một mô hình đặc khu dành cho người Trung Quốc. Những quan chức đã âm thầm gom đất trong các đặc khu để chờ ngày đặc khu được thông qua chính thức thì sẽ xả hàng với giá cao ngất trời. Và các giới chức đó đang còn sợ hãi lẫn nhau. Và cái chị Nguyễn Thị Kim Ngân này, lúc đó chị nói là lãnh đạo đảng đã quyết định về bây giờ chị cũng chính là người Nguyễn Thị Kim Ngân bất thần thông báo hoãn bàn về luật bắt nết. Điều đó chưa đã hé ra một sự thật là trong đảng và trong khối cơ quan chính phủ cùng các tỉnh thành không phải quan chức nào cũng đồng cam cộng khổ về lợi ích đất đai và xu hướng thiên triều hóa của luật đặc khu. Không phải quan chức nào cũng sẵn sàng cúi gật một cách vô não và vô đạo như một nghị trường cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp. Và đến anh Nguyễn Phú Trọng, anh cũng tỏ ra là anh nói nước đôi chứ không thể ủng hộ tuyệt đối luật bắt nước theo cách mà những anh như là Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Kim Ngân có lẽ rất mong muốn, đã có những cựu thần công khai lên tiếng phản đối dự luật đặc khu trước ông Trọng và trong các cơ quan đảng. Không chỉ có thế, những động thái lạ lùng vừa công khai vừa âm thầm xảy ra xung quanh luật đặc khu từ tháng 5 năm 2018 đến nay càng cho thấy nếu dự luật này được nhóm lợi ích thúc đẩy theo cách cố đấu bên sôi, nó có thể trở thành một trong những tâm điểm của cuộc chiến ác liệt giữa các thế lực trong nội bộ đảng vào nửa cuối năm 2018 và kéo sang cả năm 2019, dẫn đến những hậu quả tung tóe mà không một quan chức dây phần nào muốn nhìn thấy. Nhớ là Phạm Chí Dung nghe là hậu quả tung tóe, tức là chế độ nó có thể sập. Đấy là cái luật đặc khu. Và vì cái sợ dân và sợ nhau, nó phải khui ba cái bộ máy bảo vệ đảng là Bộ Quốc phòng, Thanh kiếm Quốc phòng, rồi đến đá chắn công an, rồi đến thông tin báo chí tuyên truyền. Đây là bản tin ngày, bài blog, bài của blog Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 8 tháng 8, bài của blogger Trần Văn đặt câu hỏi về cái Bộ Quốc phòng đánh mãi như thế làm sao đỡ. Nó đưa ra cái chính sách nào thì nó gọi là đánh. Và Trần Văn nêu ra cái vụ một Bộ Quốc phòng nó bê bối như thế nào, nó đi mua khí giới của ngoại bang mà nó mua toàn đồ dỗm xong cái này là để nó ăn chia. Rồi nó mua đồ dòm xong rồi đưa đi nâng cấp để nó ăn chia một lần thứ hai. Nó mượn cớ là đi mua đồ quốc phòng để nó ăn gian, nâng cấp. Và Trần Văn đặt vấn đề rồi. Cả quân chủng phòng không, không quân lẫn Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục làm thinh trước tin chiến đấu cơ loại Su-22U số hiệu 8551 rớt ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An hôm 26 tháng 7 là do nâng cấp không đạt kỹ thuật. Nó mua đồ cũ về xong nó đưa đi nâng cấp ở một cái đế khác, mà mua đồ cũ nó đã ăn cắp một đợt, rồi đi đưa đi nâng cấp này khác. Thành ra cái tàu bay mà nó mua về là rớt, mà nó lại là nâng cấp không đạt kỹ thuật. Và nó nói như thế, để nó không đạt vấn đề là trách nhiệm thuộc về ai? Là trách nhiệm thuộc về cái nước mà nó nhờ nâng cấp hay sao? Ai đưa cho cái nước nâng cấp thì nó cũng nói. Đó. Và Trần Văn đặt vấn đề, một số nguồn thạo tin tại Việt Nam từng cho biết, dường như chiến đấu cơ số hiệu 8551 nằm trong lô Su-22U cũ mà Việt Nam mua lại từ một số quốc gia ở Đông Âu, sau đó chuyển cho Ukraine nâng cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng. Theo thiết kế là chỉ thực hiện nhiệm vụ trên đất liền, nó nâng cấp lên nhằm thực hiện các nhiệm vụ trên biển. Mới đây, tờ Sputnik của Nga cho biết thêm, các công ty ở Ukraine tham gia nâng cấp lô Su-22U, trong đó có chiến đấu cơ số hiệu 8551 cho Việt Nam, đều thuộc loại không đủ năng lực để thực hiện công việc nâng cấp. Đưa cho Ukraine là không đủ năng lực để cho cái tàu bay số 8551. Đây là một trường hợp cá biệt. Rồi Trần Văn đã đặt vấn đề là gần đây nhất là chuyện Việt Nam hỏi mua lô thiết phương tiện thiết bị quốc phòng trị giá 100 triệu Mỹ Kim từ Mỹ. Xong, quân chủ phòng không, không quân của đội Việt Nam nói riêng và Bộ Quốc phòng Việt Nam nói chung tiếp tục dùng bí mật quốc phòng, an ninh quốc gia làm màn để che mọi thứ. Kể cả đại điểm nguyên nhân trực nhận, nguyên nhân thực của hàng loạt tai nạn mà hậu quả về nhân mạng lẫn giá trị tài sản đều thuộc lại đặc biệt nghiêm trọng. Đây là một cái bí mật nữa. Cách đây 4 năm, hồi cuối tháng 6 năm 2024, Hải quân Phần Lan tìm thấy một container bên trong chất đầy thiết bị phóng hỏa tiễn được vận chuyển từ Việt Nam tới Hồng Kông, sau đó được đưa từ Hồng Kông đến Phần Lan. Theo thẩm định của các chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Phần Lan thì những thiết bị đó là đầu dẫn của Vimpel R-73E thuộc loại hỏa tiễn tầm ngắn, thường được gắn trên các chiến đấu cơ Su-27, Su-30 của Nga. Phải đến giữa tháng 7 năm 2024 khi phát giác vừa kể trên trở thành tin chính của hội thống truyền thông quốc tế, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam mới xác nhận container mà Hải quan Phần Lan tạm giữ tại phi trường Helsinki Vantaa là của Việt Nam. Việt Nam gửi các đầu đạn dẫn, các đầu dẫn hỏa tiễn sang Ukraine để bảo dưỡng. Chuyện bảo dưỡng trong cuộc ghét này là chuyện bình thường, đúng luật pháp, thông lệ quốc tế. Đây anh Việt cảm nhận là chuyện bình thường, đúng thông lệ. Thực ra là không bình thường mà không đúng thông lệ quốc tế. Anh đem vũ khí và cảng của một nước thứ ba thì anh phải khai báo, anh không khai báo. Về thủ tục hải quan, khi container vừa kể quá cảnh tại Phần Lan, song hải quan Phần Lan vẫn khẳng định sẽ điều tra thêm ít nhất 6 tháng và có thể sẽ tịch thu các đầu dẫn hỏa tiễn do vi phạm luật pháp của Phần Lan về xuất cảng vật liệu quốc phòng. Về nguyên tắc vận chuyển các vật liệu quốc phòng qua lãnh thổ Phần Lan phải được Bộ Quốc phòng Phần Lan cho phép. Container chứa các đầu dẫn hỏa tiễn có xuất xứ từ Việt Nam đã không thông báo và không xin phép Bộ Quốc phòng Phần Lan. Chẳng riêng Bộ Quốc phòng, mà ngay cả hệ thống công quyền Việt Nam cũng xếp chuyện này vào loại công chúng không có quyền biết bí mật quốc phòng. Và cuối năm 2013, ông Nguyễn Hòa Bình, viện lúc đó là Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao, đề nghị Quốc hội kiểm soát việc mua sắm phương tiện thiết bị phục vụ quốc phòng, an ninh như chiến đấu cơ, chiến hạm, tàu ngầm. Ông lập luận, dù những thông tin liên quan đến các thương vụ loại đó là nhạy cảm, nhưng chi phí dùng để mua sắm là tiền của dân, thành ra phải kiểm soát để bảo đảm tiền bạc để sử dụng đúng cách. Thậm chí Quốc hội Việt Nam nên thành lập một hội đồng thẩm định nhu cầu và những trường hợp mua sắm phương tiện thiết bị cho quân đội công an. Ông Lê Việt Trường lúc ấy đang giữ vai trò phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Việt Nam cũng nghĩ như vậy. Ông Trường đề nghị phải thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch cả trong mua sắm thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh. Tóm lại là Bộ Quốc phòng đang truy, mà truy những cái mua sắm như đã đành rồi. Bây giờ cái vụ nó khui tham nhũng ở Bộ Quốc phòng là anh Đinh Ngọc Hệ tới út chập, nó cũng nói là bí mật quốc phòng. Và blogger đặt vấn đề là tại Việt Nam minh bạch vẫn thuộc phạm trù hiếm quý chứ không phải là yếu tố hết sức bình thường như nhiều quốc gia khác. Bây giờ bí mật quốc phòng về vấn đề Đinh Ngọc Hệ. Bí mật quốc phòng an ninh quốc gia đã biến Đinh Ngọc Hệ từ út chọc, Phan Văn Anh, Vũ tự Vũ Nhôm trở thành ai ông trời con, khuynh đảo lực lượng vũ trang nhân danh quốc phòng, an ninh thâu tóm công thổ công tự trên toàn quốc, biến thành tài sản riêng, chia chác với nhiều cá nhân. Bí mật quốc phòng trong ngoặc kép và an ninh quốc gia trong ngoặc kép đã giúp cho hàng chục ông tướng của cả quân đội lẫn công an tự tung tự tác, được cả ăn lẫn nói. Bí mật quốc phòng, an ninh quốc gia đã giúp Vũ Nhôm và Trung tướng Phan Hữu Tuấn, cựu Tổng cục Phó, Tổng cục Tình báo Công an, Bộ Công an, được xử kín và dù tính chất mức độ phạm tội của cả hai đã được xác định là rất nghiêm trọng. Vũ Nhôm chỉ bị phạt 9 năm tù, tướng Tuấn chỉ bị phạt 7 năm tù. Bí mật quốc phòng, an ninh quốc gia còn giúp út chọc từ bên Bộ Quốc phòng nữa, với vi phạm mà tính chất mức độ nghiêm trọng không kém 12 năm tù vì lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng tài liệu giả, của cơ quan tổ chức. Bí mật quốc phòng an ninh quốc gia giúp Thượng tướng Phương Minh Hòa, cựu tư lệnh quân chủng phòng không không quân, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, cựu chính ủy quân chủng phòng không không quân, chỉ có bị cảnh cáo. Đại tá Bùi Văn Tiệp, cựu tư lệnh sư đoàn 367 không quân, được hưởng án treo vì những vi phạm sai phạm hết sức chung chung thiếu chi tiết nào là độc đoán, nào là chuyên quyền, nào là vi phạm đủ thứ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng công sở, công sự, không chỉ để mặc mà còn tiếp tay cho một số thuộc cấp vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng. Chưa kể phê duyệt nhiều văn bản trái cả quy định lẫn thẩm quyền. Tướng Hòa, tướng Thanh, đại tá Tiệp đã hạ cánh an toàn. Nhưng nhiều thuộc cấp của họ như thượng tá Phạm Giang Nam, chủ nhiệm bay trung đoàn 2921, trung tá Khuất Minh Mạnh Chí, trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng của trung đoàn 2921 và những phi công đã tử nạn khi bay huấn luyện thì không có gì, không hạ cánh an toàn. Những cái thủ phạm thì hạ cánh an toàn, nạn nhân thì không hạ cánh mà vì tàu ấy rớt, không hạ cánh an toàn. Giúp ước trọng, chọc tác quái, có vì quốc gia dân tộc đồng chí đồng đội mà chùn tay trong những thương vụ mua sắm phương tiện thiết bị quốc phòng, dấu hỏi, không biết, bí mật quốc phòng, an ninh quốc gia đủ để che kín tất cả. Dân có thể không biết, nhưng hẳn là những đồng đội của thượng tá Nam, trung tá Chí biết nhiều hơn về mặt thật của các ông tướng. Tới lúc nào thì thôi, không muốn bán mình nhiều hơn, không muốn bán mình cho các thủ trưởng của họ nữa. Tới lúc nào thì tinh thần nhiệt huyết quân nhân suy sụp hoàn toàn vì những cái gọi là bí mật quốc phòng, gọi là an ninh quốc gia được bảo vệ theo kiểu đó. Tác động từ việc hệ thống công quyền Việt Nam nhân danh bí mật quốc phòng, an ninh quốc gia để lờ đi, gạt bỏ sự hy sinh của những người lính kháng cự sự xâm lược của Trung Quốc cả trên đất liền lẫn trên biển. Chống chế độ diệt chủng Pol Pot ở Campuchia sẽ cộng hưởng thế nào? Đánh dấu hỏi. Nếu nói bí mật quốc phòng an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích của Đảng, bảo vệ uy tín của lực lượng vũ trang theo kiểu như vừa kể, đang đánh trong ngoài kép đó, và sẽ đốn, đánh xong rồi đốn quỵ, đốn quỵ, đánh xong rồi đốn quỵ, tinh thần ái quốc vì dân, những yếu tố quan trọng nhất, cần thiết nhất cho hiệu quả hoạt động của quân đội, của công an, thì có quá đáng không? Bị đánh hoài như thế thì lúc nào sạch không kình, sạch không kình ngạc. Thế, cái lối nói của ông Phạm Duy Dũng là luôn luôn ví von hoa mỹ như thế. Bây giờ thì đánh bên Bộ Quốc phòng không quan trọng mà nặng nề như đánh bên Bộ Công an. Bộ Quốc phòng thì là thanh kiếm thì như thế, bên lá chắn thì sao? Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 10 tháng 8 năm 2018. Nó đánh Bộ Công an, nó giải tán 6 tổng cục và nó giải tán đến mấy chục cục. Cục. Bài đài của Á Châu Tự Do có cái tựa để đặt dấu hỏi là tái cơ cấu Bộ Công an một cột mốc. Và dưới cái tiểu đề mục là cuộc cách mạng lớn của ngành công an. Bộ Công an Việt Nam vào chiều ngày 7 tháng 8 đã có buổi họp báo công bố chính thức xóa sổ 6 tổng cục, hơn 60 đơn vị cấp cục và 300 đơn vị thuộc cấp phòng. Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng của Bộ Công an, nói tại buổi họp báo rằng Bộ Công an sẽ không tổ chức tổng cục mà sắp xếp tinh gọn các đơn vị thuộc Bộ Công an, sáp nhập các đơn vị tương đồng hoặc không rõ nhiệm vụ, bảo đảm một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ông Quang giải thích thêm rằng lực lượng công an dôi dư, thừa đấy, nên gọi là dôi dư, lực lượng công an dôi dư từ bộ sau khi tỉnh giản sẽ được bố trí tăng cường cho địa phương. Các tổng cục trưởng vẫn sẽ thực hiện nhiệm vụ theo quy định, có một số tổng cục trưởng xuống làm cục trưởng. Ông nhấn mạnh rằng trong cuộc tái cơ cấu này, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi. Và ở một tài liệu khác thì tôi có thấy là một anh đại tá thông tin của Bộ Công an, nó nói về cái vụ mà bỏ tổng cục với các cục của Bộ Công an. Nó đưa ra cái khẩu hiệu mà không ai hiểu là nó nói cái gì. Là cái chính sách của nó là bộ tinh tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát quần chúng. Bộ công an thì nó gọi là tinh, tức là giải tán 6 tổng cục và 60 cục và 300 đơn vị thuộc cấp phòng, thì nó gọi là bộ tinh, tức là gì? Nó tinh giảm ở cấp bộ. Và nó đuổi những anh ở cấp bộ này xuống làm việc ở cấp tỉnh. Vì thế nó cái khẩu hiệu của nó tỉnh mạnh. Tỉnh mạnh tức gì? Nó làm cho bộ máy công an ở cấp tỉnh phải mạnh lên, là vì nó kinh nghiệm rằng cái đợt biểu tình tháng 6 vừa rồi là tới trên 20% các tỉnh là biểu tình rất mạnh, chứng tỏ rằng công an của nó không theo dõi được cái phong trào chống đối ở cấp tỉnh. Bây giờ nó phải làm cho bộ tinh tỉnh mạnh. Và đến cấp huyện thì nó gọi là huyện toàn diện, tức là bộ công an ở huyện, cấp bộ cấp huyện là phải toàn diện, tức là kiểm soát dân chúng một cách toàn diện hơn nữa, chứ đừng có để sơ hở như cái đợt tháng 6 vừa rồi. Mà rõ lộ tiền lộ tẩy nhất là cái khẩu hiệu xã bám sát quần chúng. Bám sát quần chúng là gì? Là kiểm soát dân cho kỹ hơn, chứ để cho quần chúng cứ sơ hở, nó cứ biểu tình hoài như thế. Đấy là cái khẩu hiệu của chế độ của nó, là bộ tinh tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát quần chúng, là nó tăng cường cái bộ công an để kiểm soát dân chúng. Nó đưa ra cái khẩu hiệu, người ngoài thì không thể biết gì, nhưng mà tôi với kinh nghiệm nghiên cứu về cộng sản, theo dõi cộng sản từ hệ thống cộng sản từ lâu, thì tôi cắt nghĩa ra như vậy. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do đưa ra những ý kiến phê phán của các phía, là nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội là luật sư Trần Quốc Thuận gọi quá trình tái cơ cấu bộ công an là đợt tái cơ cấu bộ máy quy mô lớn nhất từ trước đến nay, không chỉ ở trong ngành công an mà cả hệ thống chính trị đó, nó coi là trong hệ thống chính trị nữa. Và bây giờ là đánh giá của nhà báo Trương Duy Nhất từ Đà Nẵng, cũng nói với Đài cho tôi rằng đây được xem là đợt cải tổ bộ máy chính quyền đáng ghi nhận. Vì theo ông này thì ngoại trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lâu nay được xem là một thành trì bất khả xâm phạm. Việc xóa sổ 6 tổng cục trong Bộ Công an đã râm ran trong dư luận từ lâu nay. Đề án cải tổ này đã được ngành công an xây dựng trong suốt 2 năm qua, kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Mục tiêu của việc cải tổ được coi là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng công an. Cùng quan điểm đó, nhà báo Võ Văn Tạo cho Á Châu Tự Do biết rằng, bởi vì trong cái giai đoạn mười mấy năm trở lại đây, ngành công an đã có bành trướng ghê gớm, việc phong hàm cấp tướng cho công an rất là nhiều, tướng công an nhiều hơn tướng quân đội mà đối với ngành công an thì có nhiều tiêu cực mà chúng ta đều thấy. Thực tế cho thấy là một khi lực lượng quá mạnh mà không kiểm soát được chất lượng, thì nó xảy ra những tiêu cực rất là ghê gớm, không chỉ mất niềm tin đối với dân, mà chính nó cũng đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Chính nó cũng đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Và Đài Á Châu Tự Do đặt được câu hỏi là cột mốc đáng ghi nhận. Cột mốc là cái gì? Chính sách tỉnh giản biên chế tại nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và nghị định số 108 tính từ năm 2015 đến đầu tháng 3 2018, tổng số biên chế đã được giải quyết tỉnh giản là hơn 34.000 người. Ngoài ra, các bộ ngành sắp xếp giảm 15 vụ thuộc bộ thuộc 189 phòng thuộc vụ và cục. Tức là nó ngân sách nó không có tiền trả lương, bây giờ đuổi bớt gì đó. Kể từ đầu tháng 8, đã có 2 tỉnh thành đã thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về tỉnh giản biên chế và tái cơ cấu đội ngũ viên chức. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh đi đầu trong việc giảm hơn 1.000 viên chức làm việc trong cơ sở giáo dục, tiếp đến là Thanh Hóa với hơn 2.000 cán bộ viên chức đang làm việc. Đấy, tôi nói là cái chế độ nó mục nát, cái văn hóa giáo dục này, nó tỉnh giản. Riêng Bộ Công an đến ngày 7 tháng 8, công bố giải thể 6 tổng cục giảm từ 126 đơn vị cấp cục và còn 60 và giảm 220 sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Không có số liệu cho biết Bộ Công an hiện có tổng cộng bao nhiêu người và sẽ cắt giảm được ngần nào từ con số hiện nay. Một số ước tính không chính thức cho rằng hiện tại có khoảng 600.000 người làm việc cho ngành công an. Nhà báo Trương Duy Nhất cho biết, tôi cho là lấy Bộ Công an ra làm thí điểm và nó song hành với cuộc chiến chống tham nhũng được cho là quyết liệt từ trước đến nay. Bởi vì chủ trương nhất thể hóa, chúng ta thấy được từ chủ trương cấp hành chính thấp nhất trở lên mà nó khơi động từ Quảng Ninh thành chiến dịch cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tại các bộ ngành. Tôi cho đó là một mặt tích cực. Và nhà báo Vũ Văn Tạo thì cho rằng so với các tỉnh giảm biên chế trước đây thì lần này được xem là cột mốc lịch sử. À đây, tại sao là cột mốc cho tôi? Mấy ông ở trong chế độ cộng sản không có cái lối nói mà trước người ta không hiểu nổi. Và bản tin kết luận, những nhà quan sát chính trị và các nhà báo mà chúng tôi tiếp xúc đều có cùng quan điểm cho rằng cuộc tỉnh giảm lần này không nên dừng lại ở Bộ Công an, mà cả hệ thống chính trị, cơ quan đảng cũng phải làm triệt để, vì ngân sách quốc gia không nuôi nổi một bộ máy cồng cành mà kém hiệu quả như bây giờ này. Đấy, nó không có tiền trả lương. Và trên báo mạng, báo Tiếng Dân ngày 10 tháng 8 có bài của blogger Barton có tựa đề là Công an hư, chế độ hỏng. Đúng. Phê bình đây là cái đoạn này nói về cái khẩu hiệu toàn diện của Việt Cộng, hoan hô Barton. Ra khỏi ngõ gặp công an, nhìn đâu cũng thấy công an. Mọi sự kiện hiếu hỉ, có hiếu hỉ tràn ngập công an. Tổng biên chế lực lượng công an nếu có thua chỉ đứng sau quân đội. Đấy là công an toàn diện đấy. Hoạt động của công an phủ sóng trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn, từ việc đại sự quốc gia cho đến những chuyện nhỏ nhoi cấp xóm luôn được công an nhòm ngó, đó, thậm chí sẵn sàng ra tay can dự kể cả những việc ngoài ý muốn của người dân. Đấy là cái khẩu hiệu bám sát quần chúng đấy. Hoạt động của công an phủ sóng trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn, từ việc đại sự quốc gia cho đến những chuyện nhỏ nhoi cấp xóm luôn được công an nhòm ngó, thậm chí sẵn sàng ra tay can dự kể cả những việc ngoài ý muốn của người dân. Đấy là cái khẩu hiệu xã bám sát quần chúng đấy. À. Và blogger này phê bình rằng từ thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho đến nay chưa lúc nào tướng lĩnh công an bị tiêu diệt ghép nhiều và ê chề nhục nhã như hiện thời. Khỏi phải nói cấp tá, chỉ trong một thời gian ngắn tướng lĩnh công an bị phế truất, thậm chí phải vào tù. Hiện diện chọn bộ tướng là từ thiếu tướng đến trung tướng cho đến thượng tướng. Ngành công an hiện không có đại tướng, và đó là đại tang của ngành công an. Tướng lĩnh công an và ngành công an là hai, chứ không phải là một, là hai trong một. Không thể đồng nhất ngành công an với những tướng lĩnh vừa bị phanh phui sặc mùi ô uế. Tỷ lệ nhiều hay ít cần phải xác định, nhưng trong ngành công an vẫn còn những người tốt, những người tử tế. Biết thế, nhưng khi có đủ bộ tướng hư đến mức động trời như vậy, tác động tiêu cực của nó di căn khắp cơ thể ngành công an là việc không tránh khỏi. Hệ lụy tiếp theo là tình trạng tha hóa của chế độ đó. Chế độ nó mục nát lắm. Các tướng lĩnh công an bị sa lưới pháp luật nắm giữ các quyền vị trọng yếu. Cục trưởng, tổng cục trưởng, thứ trưởng, những tướng ấy khi đương chức thực chất là tướng cướp. Tác động và chi phối làm hoen ố ngành công an. Số đông người dân và một bộ phận không nhỏ trong ngành công an thấy rõ sự thật tang thương đó. Kết luận, ở các nước phát triển, lối sống văn minh của quan chức là trọng danh dự hơn cả chức tước, sẵn sàng từ chức nếu ngành hoặc thuộc cấp có sai phạm nghiêm trọng. Cả một rổ các tướng công an vừa bị lôi từ bùn đen phơi bày ánh sáng. Nếu xảy ra các nước văn minh, người đứng đầu lực ấy, thậm chí kể cả thủ tướng chính phủ, sẽ đúng ra là phải sẽ từ chức. Nhưng mà ở Việt Nam không có. Và đây là sự khủng hoảng của bộ máy tuyên truyền. Nó đóng kịch tuyên truyền, nó bị dân khui ra. Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 10 tháng 8 2018 do blogger Trân Văn khui ra. Ở Việt Nam bây giờ cái loa của nó khủng hoảng, nó thấy rằng dân như thế thì nó muốn chạy hay tô đậm cái vẻ thân dân của chế độ. Nó lấy những cái ảnh mà được giải thưởng nhiếp ảnh, nó ra nó đưa lên mạng, nó nói đây này chính phủ công an tử tế với dân như thế này, và nó bị cả nước chửi bới, nó te tua về cái vụ nó đóng kịch tuyên truyền. Và cái bị chửi rủa này tôi đánh giá rằng nó là sự khủng hoảng của một cái bộ phận bảo vệ chế độ là ông Lòa. Cái bức ảnh thế này, chẳng ai ngờ tấm ảnh chụp hai thành viên của lực lượng công an nhân dân, trong đó nữ trung sĩ đang xốc nách đỡ một cụ bà đứng dậy, còn nam thiếu úy xuống tấn nâng chiếc xe đạp giường như mới đổ ra đường, và lòng đường thì vương vãi vài chiếc cam. Và chẳng ai ngờ cái tấm ảnh đó lại thành sĩ càng đàn, khắc họa hết sức sinh động về lòng dân đối với đội ngũ đảm nhận vai trò bảo vệ thực thi pháp luật tại Việt Nam. Chuyện xảy ra như thế nào? Hồi đầu tuần này, tấm ảnh vừa kể được người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam truyền cho nhau xem, kèm theo lời bình phẩm qua đó cho thấy số đông không những không tin lực lượng công an nhân dân có khả năng làm điều thiện, làm việc nghĩa, mà còn phẫn nộ vì lực lượng này cứ toàn bịp dần. Rất nhiều Facebooker thắc mắc kiểu bịa bỡn cợt, như là Đoàn Khắc Xuyên cho rằng công an đâu sẵn mà quần áo mũ nón chỉnh tề như vậy vậy. Thậm chí tới hai chứ không phải một, đã vậy lại còn có nữ có nam cho nó đủ cặp, chẳng bù những lúc kẹt xe tìm một ông cảnh sát giao thông khó như tìm chim. Theo xu hướng đó, Mạnh Đức Nguyễn, một trong những thân hữu của ông Xuyến, thì giải thích nguyên nhân dẫn tới sự ra đời của tấm ảnh vừa kể là từ chuyện cặp công an mãi tán nhau nên đâm về cụ bà, do đó phải đỡ cụ dậy. Còn Phạm Hùng Nghi, một thân hữu khác của ông Xuyến, thì thản nhiên huỵch tuyệt, đó là đóng phỉnh để phỉnh. Nguyễn Trương, một thân hữu khác nữa, thì than té ra còn có cảnh sát diễn viên, chắc phải có thêm danh hiệu là nghệ sĩ nhân dân vũ trang. Bây giờ nguồn gốc của tấm ảnh ở đâu? Tấm ảnh vừa kể cũng là tác nhân kích thích không ít Facebooker bỏ công sức thời gian tra cứu, giới thiệu lại những tấm ảnh vốn được dùng để quảng bá nghĩa cử của lực lượng công an, nhưng phản tác dụng vì vừa dàn dựng quá vụng về, vừa phi thực tế ra khác xa cách hành xử của lực lượng công an nhân dân trên thực tế. Có những Facebooker như Sang Gia Lê, sau khi đăng lại tấm ảnh sĩ quan cảnh sát đang ân cần cho một cụ ông uống nước, nó tuyên truyền thô sơ. Một cảnh sát giao thông cho một cụ ông uống nước, thì tấm ảnh đã từng khuấy động dư luận một thời, vì khi phóng to ra, ai cũng thấy chai nước mà sĩ quan cảnh sát giao thông đưa đến tận miệng ông cụ là cái chai nước đó chưa có mở nắp, nó đóng kịch mà nó quên mở nắp chai, nó đưa cho cụ ông chai nước để tiếp tế nước không mà nó quên mở nắp, nó lại chảy như thế đó. Bình luận thêm thì rằng kiên quyết láo khoét đến tận cùng, bố tiền sư lũ khốn dường như không thể nhẫn nại được nữa. Nguyễn Quý Đức chất vấn, sao lại bỏ tiền quảng cáo kiểu xạo láo này? Sao không bỏ tiền huấn luyện lại anh chị em công an từ trên xuống dưới cái cách đối xử với dân cho đàng hoàng, cho đúng hết sắc? Đó là nó càng tuyên truyền láo khoét kiểu đó thì nó chỉ chọc giận hơn. Giới lãnh đạo lực lượng công an nhân dân từng tuyên bố hết sức tự hào rằng nhân dân luôn luôn đứng sát phía sau, hỗ trợ họ nhờ có tai mắt nhân dân, công an nhân dân giữ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ đó. Giờ có rất nhiều bằng chứng cho thấy tai mắt nhân dân đã đổi hướng. Một trong những đối tượng mà tai mắt nhân dân dõi theo chính là lực lượng công an nhân dân. Bây giờ khui ra sự thật là cái gì? Nhân dân đã dùng tai mắt của mình để tìm, nghe, rồi bảo với nhau trên mạng xã hội rằng cái tấm ảnh chụp hai thành viên của lực lượng công an nhân dân giúp người già bị tai nạn không chỉ là tấm ảnh tuyên truyền bình thường. Tác giả của tấm ảnh ấy có tên là Phạm Ngọc Châu, là người duy nhất được trao giải A về nhiếp ảnh trong cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh. Đợt 1 do tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Theo ban tổ chức, sở dĩ tấm ảnh vừa kể và 21 tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh khác được chọn trao cho các loại giải khác nhau vì mỗi tác phẩm để thể hiện tấm lòng, cảm xúc chân thực sâu sắc của nghệ sĩ nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung dành cho Bác Hồ, cũng như biểu dương tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác vượt qua khó khăn vươn lên cho cuộc sống. Đấy, nó lấy cái ảnh trúng giải, nó đem ra, nó tuyên truyền, nó bị dân chửi. Và tác giả đoạt ảnh giải là Phạm Ngọc Châu, tác giả tấm ảnh đã đăng trên báo Vĩnh Phúc, là ông ông ấy lên tiếng. Trước khi tấm ảnh được kể trao giải A trong cuộc thi và kể hồi tháng 10 năm 2020, một tấm ảnh có bố cục ý tưởng tương tự đã từng được báo Vĩnh Phúc sử dụng để minh họa cho bài đổi mới tác phong lề lối phương pháp làm việc của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Hai tấm ảnh chỉ khác nhau về diện mạo của các nhân vật, cấp bậc, kiểu cảnh phục của các nhân vật là công an. Một tấm sử dụng cảnh phục mùa đông, một tấm sử dụng cảnh phục mùa hè. Và tác giả ảnh đoạt giải A là Phạm Ngọc Châu, tác giả tấm ảnh đăng trên báo Vĩnh Phúc là An Nhi. Cũng vì vậy, xì căng đan trở thành phức tạp hơn vì tạo thêm nhiều nghi vấn khác. Hoặc một trong hai tác giả đã ăn cắp từ bố cục đến ý tưởng của người khác, hoặc bố cục và ý tưởng ấy là gợi ý từ một nguồn nào đó, chẳng hạn gợi ý từ Tổng cục Chính trị của Bộ Công an. Chẳng lẽ ăn cắp hoặc dàn dựng bất chấp thực tế để đánh bóng hình ảnh nâng cao uy tín của lực lượng công an nhân dân là một trong những nội dung của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh? Dấu hỏi. Có một tình tiết hết sức thú vị là dường như nhột nhạt chịu hết chiếc trước những bình phẩm của công chúng, nên ông Nguyễn Hữu Nhân, thư ký tòa soạn báo Văn Nghệ Đồng Tháp địa phương, tổ chức cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đợt 1 đã ông lên tiếng, đã cấp báo khẩn cấp kính báo trên trang Facebook của ông rằng có kẻ thuộc loại thù địch phản động đang lợi dụng tấm ảnh để mạt sát chửi rồi công an nói chung và công an Đồng Tháp nói riêng. Ông Nhân kêu gọi mọi người bình tĩnh, đừng để bị rơi vào cái bẫy nguy hiểm khôn lường. Giống như nhiều viên chức khác trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam, ông Nhân không dè dân chúng chẳng những đã hết thuần trong hoạt kép mà còn rất dữ. Cấp báo khẩn cấp kính báo của ông Nhân lập tức trở thành và cho chính ông. Nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam chẳng ngần ngại chút nào khi gọi ông là thằng, là bất nhân, là thối tha. Vài Facebooker như Khải Nguyên Văn chửi thề, em mà bay trơ chén quá thì dân chửi chứ phản động mẹ gì. Vài Facebooker lịch thiệp hơn như Trương Châu Hữu Danh thì tỏ vẻ ái ngại, vừa thương hại cho ông Nhân quá dại dột, lấy dầu chữa cháy. Chịu không nổi, ông Nhân vứt cả lập trường lẫn sự tin yêu lực lượng công an nhân dân mà ông vừa đăng ký, tự ý đục bỏ cái bài cấp báo khẩn báo kính báo đó. Kẹt cho ông Nhân là status cấp báo khẩn báo kính báo của ông đã bị chụp lại bày ra ở nhiều nơi rồi. Miễn thì sự bất bình ác cảm của công chúng đối với lực lượng công an nhân dân không chỉ văng trúng một số cá nhân, chẳng hạn như tác giả tấm ảnh đã kể, chúng cả ngàn miệng theo kiểu mà nhiều Facebooker như Nguyễn Việt Hùng thể hiện, tiên sư cái thằng chụp ảnh bị bợm, tiên sư truyền thông bẩn dành hết phần lố bịch cho người khác, rồi nhà thơ nhà báo Nguyễn Hữu Nhân mà còn xâm hại cả uy tín của các nghệ sĩ nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam. Trên mạng xã hội không ít người than như Kim Dung Tống, nghệ thuật nhíp trong hoặc ghép nhíp sáng nhíp đó. Nghệ thuật nhíp ảnh của anh ta chỉ đến thế thôi. Hay nêu ra những thắc mắc đầy vẻ khinh bỉ như Giang nói rằng nhà báo mà viết bậy bạ, nhẹ thì gọi là bồi bút, nặng thì gọi là DM bút. Còn nhiếp ảnh dàn dựng thì gọi là gì nhỉ? Bởi trên góc trái của tấm ảnh đã kể có biểu tượng của VAPA, tức là Hội nghị nhiếp ảnh Việt Nam. Cực kỳ đã, ông Vũ Quốc Khánh, chủ tịch VAPA, phải phân bua với công chúng thông qua Infonet, cơ quan ngôn luận của Bộ Thông tin Truyền thông, rằng VAPA không liên quan gì đến chuyện tặng giải cho tấm ảnh đã kể, rằng đó là chuyện của tỉnh Đồng Tháp, rằng tấm ảnh chưa được khách quan, chưa được trung thực. Dường như muốn chiêu hồi nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hữu Nhân, người từng cấp báo khẩn cấp kính báo về khả năng sẽ sụp bẫy nguy hiểm khôn lường nếu bình phẩm về tấm ảnh đã kể, vội vàng dẫn lại bài phỏng vấn của ông Khánh ở Internet kèm bình luận. Vậy là được rồi. Kết luận, chẳng rõ phản ứng của công chúng quanh tác phẩm giúp người già như đã kể có khiến lực lượng công an nhân dân soi và nhân tâm để tự vấn về mình hay không. Lê ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, người từng hết sức tự hào khi ưỡn ngực bảo với cử tri rằng mình phải làm thế nào người ta mới thế chứ, và có chất vấn giới lãnh đạo lực lượng công an nhân dân rằng các đồng chí phải thế nào thì dân mới như vậy chứ, có chất vấn như vậy không? Đây là khủng hoảng của bộ máy tuyên truyền. Và đây là bài bình luận, bài viết rất dài của blogger Phạm Văn trên Dân Làm Báo mà tôi mượn để kết luận cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Bài này rất dài nhưng tôi xin phép tác giả là tôi lướt qua những cái đoạn mà không cần thiết. Bài này có tựa đề là Cho khỉ đu dân về tự do. Ông định nghĩa lại cái từ đu dây. Gần đây người ta nói nhiều đến hiện tượng đu dây. Phải nói rằng ai nghĩ ra từ ngữ tên gọi đặc sắc này là rất thông minh tinh tế, vì nó vừa rất đúng vừa nêu một đặc trưng của một loại hiện tượng không chỉ có ở con người mà còn trước hết là ở loài khỉ. Nếu ở loài khỉ đu dây đơn thuần là một hiện tượng tự nhiên thì ở con người nó là một hiện tượng rất tiêu cực, phản tiến bộ, phản nhân văn và quái gở, không chỉ tồn tại trong các quan hệ quốc tế mà còn trong các quan hệ xã hội nói chung. Và đặt vấn đề trong khung cảnh của văn hóa. Và ông nói rằng ở đây phải, để hiểu được hiện tượng đu dây rất cần xem xét nó trong quan hệ với tự do. Khỏi phải nói, tư tưởng giá trị tự do đã đưa nền văn minh phương Tây đi lên trên những bậc thang hàng ngày càng cao hơn. Thế nào? Ở đây, ta nói về tự do như là cái hoàn toàn đối lập với hiện tượng đu dây. Đó. Người ta thấy có một giống khỉ hoặc vượn người biết lợi dụng những cái rễ lớn nhỏ của những loại cây có rễ mọc buông, hoặc rễ phụ mọc buông từ thân hoặc cành cây xuống đất, có khi dài hàng chục mét, hoặc những cây dây leo bám chắc vào những thân cành cây to khỏe, nhưng cũng có thể hiểu rộng ra là cả những phần chót vót của những cành cây, ngọn cây để đu. Đu là gì? Là rời, là nhảy, là nhào xuống từ chỗ này đến chỗ khác nhằm kiếm ăn, đi di rời hoặc chạy trốn. Còn hiện tượng này rất đặc trưng cho sự di rời của nhân vật trong bộ phim Tạc Răng Người Rừng. Có thể gọi hiện tượng này là đu dây. Và nó gồm các yếu tố chính như sau. Một là cột dây đu điểm xuất, cột dây đu điểm xuất phát, dây đu điểm tới, năng lực kỹ năng đu. Ta không cần đi sâu phân tích cái cơ cấu đu dây này, nhưng cần nói ngay về tác dụng của nó là nhờ đu dây giống khỉ có thể di dời nhanh tới mục tiêu, ít tốn công sức và có thể tránh được kẻ thù. Tuy nhiên, điều đang nói ở đây là những con khỉ cũng như nhân vật Tạc Răng nói chung đã không thể làm được cái việc là tự mình buộc dây đu vào cây đu, mà chỉ lợi dụng những gì tự nhiên có sẵn để rời đu. di dời đu. Đây là một hình thức hay cách thức di dời nằm trong phương thức sinh tồn nói chung của một giống khỉ chuyên sống trên cây hoặc của một số giống loài khác. Xong đem vận dụng vào thế giới loài người thì từ đu dây có nội dung có ý nghĩa khác nhau về cơ bản. Ở đây ta cần phải nói rõ bản chất của hiện tượng đu dây và sự biểu hiện của nó, nhất là trong xã hội Việt Nam hiện nay. Đây là nói chung về cái nền văn hóa của cái hiện tượng đu dâu. Thì tôi xin lướt qua, tôi chỉ nói một cái câu đầu thôi. Nói chung, con người có một đặc trưng cơ bản khác xa với các động vật là cho nó biến đổi thế giới xung quanh một cách có hiểu biết, có ý thức. Nói về sự tiến bộ văn hóa tôi rất quả. Với những tư tưởng và giá trị của chính mình, con người có thể dựa vào đó, nghĩa là tự neo đậu, buộc cột suy nghĩ, ý thức và hành động của mình, và căn cứ vào đó mà di dời, mà hoạt động để có thể ứng xử biến đổi thế giới xung quanh như mình mong muốn. Người tự do là con người đã trưởng thành về mặt xã hội văn hóa. Hoạt động di dời của nó dựa trên những nguyên tắc chuẩn mực nhất định, trong đó những giá trị tư tưởng căn bản được lấy làm cơ sở. Căn cứ là những chuyện, là những nguyên tắc tối cao. Người tự do có giá trị tư tưởng quý giá, lớn lao tối cao là tự do. Họ hiểu tự do của mình cũng có nghĩa là của người khác. Con người nói chung có tự do, đặc biệt trước hết, nhân dân đất nước mình có tự do, nhất định là phải có tự do. Đây chính là điều kỳ diệu đặc trưng cho con người với nghĩa chữ con người viết hòa. Cho nên, người tự do không thể sống theo bằng cái lối đu dây, và dĩ nhiên cũng không chấp nhận phương thức lối sống này. Từ việc hiểu tự do, con người tự do, người ta có thể gián tiếp thấy rõ bản chất của hiện tượng đu dây. Một cách tóm quát, đu dây là một hình thức, là một phương tiện sống, hành xử đặc trưng của những người, những tổ chức, thậm chí có thể tiêu biểu cho lối sống của một xã hội, một cộng đồng, mà ở đó kẻ đu dây, một là không có khả năng tự xác lập những giá trị tư tưởng, nhất là những giá trị tư tưởng căn bản cho hoạt động của mình, trong khi như mọi con người nó cần điều này. Hai là vì thế kẻ đu dây có thể hoặc vay mượn, lợi dụng, thậm chí chôm chĩa hoặc bị ép gán những giá trị tư tưởng này khác. Vì nói chung không có khả năng phân biệt đúng sai, thiện ác, tốt xấu, cho nên phần nhiều các giá trị tư tưởng của kẻ đu dây là giáo điều, lỗi thời, thậm chí mơ hồ, hoặc có thể là sự vay mượn một cách sống sượng những giá trị tư tưởng có thể là đúng. Và ba là căn cứ vào những giá trị tư tưởng ấy, chúng thực hiện những di dời hoạt động sống của mình, nói chung không theo một nguyên tắc chuẩn mực nào cả, trừ một nguyên tắc bất di bất dịch nhưng bất minh bất chính, đó là cái lợi cho con người cá nhân hẹp hòi của chúng. Như vậy, trên thực tế, kẻ đu dây là kẻ nô lệ cho những giá trị tư tưởng học thuyết, mà rốt cuộc là cho những tham vọng xấu xa tội lỗi của hắn. Kẻ đu dây giỏi trong ngoặc kép và rất giỏi trong ngoặc kép, chuyển đu từ vị trí này sang vị trí khác, cả về thực tế và tinh thần. Về thực tế, đó là những vị trí như địa vị, chức vụ, quyền hạn, công việc. Ở đâu có cái mùi quyền lợi cho bản thân thì bọn chúng thấy ngay và lập tức đu chuyển tới, lao tới, nhào vào. Nếu quyền lợi ấy càng lớn, khả năng năng lực đu của chúng càng lớn, bất chấp năng lực thực tế cho mỗi địa vị, chức vụ, công việc đó là gì, đến đâu. Bởi vì bọn chúng chỉ cần tại chức hay lên chức, chứ đâu cần học vấn chuyên môn. Tuy vậy, ta không được nhầm lẫn đu dây với sự quyền biến và phương pháp biện chứng. Sự quyền biến và phương pháp biện chứng dù đã lạc hậu đều có những nguyên tắc của chúng, nghĩa là theo cách thức phương pháp này thì những biến hóa thay đổi phải dựa trên những nguyên tắc nhất định, lấy bất biến ứng vạn biến, không thể tùy tiện. Trong khi đó, kẻ đu dây có năng lực biến hóa khôn lường, chúng như những con vật biết đổi màu da theo tùy theo hoàn cảnh. Tôi đã ví chúng nó là con kỳ nhông đổi màu da tùy theo hoàn cảnh, là con kỳ nhông. Nhưng cũng cần phân biệt đu dây với cơ hội chủ nghĩa và chủ nghĩa cơ hội. Nói chung, con người sống cần có những cơ hội và có khi rất thích chờ đợi những cơ hội vì chúng có thể đem lại cho họ những điều may mắn tốt đẹp. Còn chủ nghĩa cơ hội lại là một nguyên tắc lối sống đặc trưng cho một số người, nhóm người có thể ở mọi lĩnh vực đời sống. Người cơ hội chủ nghĩa xem việc nắm lấy các cơ hội để đạt mục tiêu cuộc sống là một nguyên tắc, một lối sống cơ bản của họ. Họ sẵn sàng chuyển từ vị trí địa vị này đến vị trí địa vị khác, từ phe nhóm này sang phe nhóm khác, ngay cả khi phe nhóm họ đang chuyển sang vốn trước đối lập với họ để phản bạn mà đi theo kẻ thù đó. Đó. Vốn trước đối lập với họ hoặc hết khinh bỉ hoặc rất khinh bỉ họ nếu như vị trí địa vị phe nhóm ấy đem lại cho họ quyền lợi riêng bất chấp mọi đạo lý. Kẻ cơ hội chủ nghĩa luôn luôn nhắm tới các cơ hội hắn sống trên và sống với bằng những cơ hội khoảnh khắc có lợi. Nói chung, hắn không quan tâm đến những tư tưởng giá trị định hướng. Do đó, có thể xem kẻ cơ hội chủ nghĩa như một mắt xích, một yếu tố nằm trong lối sống phương thức đu dây, và kẻ đu dây hiểu điều này và tận dụng nó tối đa. Kẻ đu dây phát tán trở thành cái phổ biến của toàn bộ thể chế và lan sang cả đời sống xã hội, thì nó hội tụ tất cả các đặc tính tanh tưởi, nhớ tanh tưởi nhé, tức là dơ bẩn đó. Là gì? Những đặc tính tanh tưởi đó là gì? Là trí trá, tráo trở, trơ trẽn và trân trảo. Toàn TR thôi. Các đặc tính tanh tưởi là trí trá, tráo trở, trơ trẽn và trân trảo. Chẳng biết xếp đặc tính nào lên đầu tiên trong số lại bốn cái này, không kê đầu tiên cả, chỉ biết rằng chúng kết hợp lại rất chặt chẽ. Người ta có thể và thậm chí đã chửi kẻ đu dây bằng những lời hết sức tầm tệ, thô tục, đầy căm phẫn, nhưng cũng rất hiểu biết và có căn cứ. Nhưng vì bản chất trí trá cháo trở nên chúng vẫn trơ trẽn chân cháo. Như ở đây chúng trơ trẽn chân cháo vì điều đó cần cho sự trí trá cháo trở. Nhiều khi chúng chỉ cần chụp lên đầu người ta cái mũ thế lực thù địch, thế rồi xúi dục bọn đàn em trong thể chế đu dây hùa theo, thế là coi như đã giải quyết xong vấn đề, rồi lại chân cháo nhào lộn ngụp lặn cho cái bề quyền lực của chúng, quyền lợi của chúng. Chúng còn định ra luật để bịt miệng người chửi, chỉ vì người chửi chúng quá đúng, làm chúng đau đớn nhục nhã. Bây giờ nói cụ thể Việt Nam thì ông nói là từ một xã hội dựa trên sở hữu công từ thời phong kiến ấy, vốn là cơ sở của chế độ quân chủ. Việt Nam chưa bao giờ lướt qua cái điều này, là đi thẳng vào cái xã hội Việt Nam hiện nay là trên cơ sở thể chế kinh tế đu dây này, tức là với cái thể chế đu dây diễn ra không chỉ trong bản thân mỗi nền kinh tế này mà còn trên phạm vi toàn cầu, nhất là đối với thể chế kinh tế thị trường kiểu Trung Quốc. Trên cơ sở thể chế kinh tế đu dây này, phương thức đu dây được dịp phát tán chưa từng có. Con người thực sự trở thành nô lệ cho những giá trị vật chất kinh tế trần trụi. Đu, miễn là được lợi, là có tiền, là giàu có. Người người đu, nhà nhà đu, ngành ngành cấp đu, y tế, nhất là giáo dục cũng phải đu, năng lực chụp giật sớm được hình thành và được tôi rèn. Các anh hùng tay cơ bất đắc. Tôi để ý cái này tức cười lắm. Cái thời chống Mỹ là anh hùng tay không bắt đạt, các anh hùng tay không bắt đạt xuất hiện càng nhiều. Nhà khoa học, là thầy giáo, là nghệ sĩ trí thức, nói chung cho đến các bậc quan chức cao thấp đua nhau khoe xe hơi, nhà lầu và các phương tiện. Kỹ năng trong các sinh hoạt khác nhau mà không hề ngượng ngùng trước cái chức năng và phẩm chất nghề nghiệp, thực sự ngày một teo tóp chết đi. Xót thay, đến cả người dân cũng đu, sẵn sàng hối lộ từ các quan chức lớn nhỏ, cảnh sát giao thông, giáo viên, quan tòa, luật sư, bác sĩ, y tá, cho đến những nhân viên phục vụ trong các cơ quan, miễn là đợi lợi, là được việc cho mình, mà thậm chí không hề cảm thấy áy náy. Đu dây thực sự là một loại siêu vi trùng, đã và đang làm cho những căn bệnh vốn có trong các xã hội quân chủ truyền thống phát triển tối đa. Đấy là, tức là gì? Là đu dây, nó là hệ quả của giáo điều. Giữ những giáo điều như một nguyên tắc tối cao, kẻ đu dây lặng lẽ tiến lên, rồi trở nên biến báo trí trá, kể cả cháo trở cho cả lời nói việc làm, sẵn sàng đá bay cái nhận thức mà hôm qua vừa tung ra, rồi lại thay bằng một nhận thức khác, có khi hoàn toàn đối lập lại. Hắn bảo, nguyên văn, chẳng ai dạy gì đem đất giao cho người khác, và mới chỉ đem luật đặc khu ra để thảo luận chứ nó làm gì đâu. Nhưng trên thực tế, đặc khu Vân Đồn gần như đã trong tay Tàu Cộng. Cả Formosa, khu khai thác Quảng Nhôm, Tây Nguyên, v.v. cũng thế. Không những thế, dưới hình thức khác nhau, giặc Tàu đã có mặt trên khắp nước Việt Nam. Hắn đu biến báo trí trá nên chưa chèn. Hắn thì là Nguyễn Phú Trọng nữa. Hắn lú vì không có học thuyết tư tưởng riêng nào cả. Chỉ có một mớ lý thuyết tư tưởng giáo điều vận dụng vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng được, cũng đúng, cùng một vài triết lý vừa lệch lạc vừa mơ hồ mê sảng như kinh tế thị trường định hướng theo chủ nghĩa đấy. Hiến pháp như là hắn tuyên bố, hiến pháp là cương lĩnh thứ hai sau cương lĩnh của Đảng, như là đập chuột không để vỡ bình, như là lò nó nóng rồi thì củi tươi cũng phải cháy, vân vân. Với bằng tiến sĩ học vị giáo sư chính trị học về xây dựng Đảng, hắn vượt hẳn lên trên về tài năng lý luận so với những kẻ cạnh tranh với mình. Bởi vậy, trong thể chế của hắn, hàng mấy trăm, hàng ngàn người vẫn ngây ra ngồi nghe hắn nói chẳng ra đâu vào đâu, thậm chí nói dối nói bậy. Bởi vì siêu vi trùng đu dây trong hắn điều khiển hàng trăm, hàng nghìn những siêu vi trùng ấy. Đặc biệt, kẻ đu dây điển hình này đã sớm lọt vào mắt các quan thầy đu dây, các quan bậc thầy đu dây Bắc Kinh, và như thế xem như thuyết âm mưu của hắn có cơ hội hoàn tất. Và tiếp theo tôi lướt qua một đoạn, cái đoạn kế tiếp rồi. Theo tư tưởng của Căng, nhà triết gia Tây Phương đó, thể hiện trong một cuốn sách nhỏ của ông có tên là Khai Sáng là gì? Chỉ khai sáng có nghĩa là bước từ tuổi vị thành niên sang tuổi trưởng thành, nghĩa là nói chung trẻ con sống bằng cảm xúc hay cảm xúc chỉ phối nó. Trẻ con là giai đoạn còn thiếu lý trí lý tính, còn ở người trưởng thành thì lý trí lý tính chi phối. Người trưởng thành nói chung chỉ hành động khi bằng lý trí lý tính phân biệt được rõ đúng sai, tốt xấu, việc gì nên làm không nên làm. Cần hiểu rằng nền luật pháp chế độ pháp trị hình thành ở châu Âu nói chung là sản phẩm của lý trí lý tính, vì hầu hết các điều luật, các hình thức phạm tội v.v. đều được định nghĩa, đều được khái niệm hóa rất rõ ràng. Tư tưởng của Kant là tổng kết sự phát triển tự nhiên của văn hóa phương Tây nói chung. Đấy, so sánh với Tàu ở Việt Nam. Nhưng đối với phương Đông, Trung Quốc và Việt Nam thì đây lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Ở đây, những đứa trẻ con vẫn cứ ở mãi, không chịu lớn lên, không thể lớn lên trong cái tấm thân của ông già. Ông già này có lẽ không có râu. Không thể lớn lên trong cái tấm thân của ông già không có râu, thậm chí với mái tóc bạc trắng. Ông già trong hoạt kép chẳng hiểu củi có nghĩa là gì, nên cứ đốt trời cả củi khô lên củi ướt. Lẽ ra có thể nói về việc bổ sung một điều luật liên quan đến mạng Internet vào Bộ Luật An ninh Quốc gia, thì ông già này lại nói là luật an ninh mạng là để bảo vệ chế độ của ông. Ông không biết luật pháp, nền pháp trị là thành quả của văn minh loài người dựa trên cơ sở phát triển lý trí lý tính cao của con người trưởng thành về xã hội văn hóa. Cho nên, là một người từng làm chủ tịch quốc hội của một nước, ông già này vẫn cho tay sai xa tận nước Đức có nền pháp trị văn minh để bắt cóc người. Rồi ở trong nước, dưới sự lãnh đạo của ông già này, công an có thể tùy tiện đột nhập nhà riêng của bất cứ ai nếu cần. Đối với những người biểu tình phản đối những gì sai trái của chế độ, ông già chỉ đạo bọn chân tay chụp ngay họ cái mũ gây rối, cái mũ thế lực thù địch, rồi cái mũ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, ngay cả với những đảng viên của đảng ông. Nếu có những nhận thức khác với chủ trương đường lối của Đảng, ông già chỉ đạo chụp cho họ cái mũ tự diễn biến, tự chuyển hóa, vân vân. Khó có thể kể xiết cái ngu muội của đứa trẻ con này ông già, và cả thể chế của ông. Ông già và thể chế của ông không có khả năng, cũng chẳng cần biết đúng sai tốt xấu là gì, chỉ biết mỗi một điều là có lợi. Vậy, nếu theo tư tưởng của Căng, thì ông già và cả cái đảng thể chế của ông già là một, là những đứa trẻ con về phương diện xã hội văn hóa. Còn đặt vào điều kiện Việt Nam thì ông già và thể chế của ông già lại là một, là những đứa trẻ con không chịu lớn, đúng hơn, không có khả năng lớn. Tôi hoàn cái câu này. Thể chế của ông lại và ông là một, là những đứa trẻ con không chịu lớn, đúng hơn là không có khả năng lớn. Mà nguyên nhân bên trong sâu xa làm trầm trọng thêm tình trạng này hiện nay là sự tồn tại của siêu vi trùng đu dây. Dĩ nhiên, về phương diện này, ông già tổ chức thể chế của ông không có tội, vì ai không ai được phép kết tội đứa trẻ con chỉ vì nó chậm lớn, không muốn lớn hoặc không thể lớn được nữa. Cũng không ai được phép kết tội người mang bệnh và siêu vi trùng của căn bệnh ấy, nhưng hoàn toàn có thể kết luận tội, kết tội ông già và cả cái tổ chức thể chế của ông về việc đã gây ra những tai họa lớn nhỏ, thê thảm cho nhân dân đất nước kiểu hôm nay. Rõ ràng đu dây khi tồn tại điển hình ở một kẻ đứng đầu một đảng đu dây, một chế độ đu dây, thì cả xã hội cũng đu dây là chuyện đương nhiên. Ở Việt Nam lâu nay, và nhất là hiện nay, đu dây hiện ra như một phương thức lối sống rất đặc trưng. Nó chính là siêu vi trùng trực tiếp gây nên căn bệnh tham nhũng đang hoành hành toàn bộ đời sống xã hội. Bởi vì chính tình trạng không có tư tưởng giá trị tối cao đúng đắn tích cực tiến bộ định hướng, trái lại do sự chi phối lũng đoạn của những học thuyết tư tưởng sai lầm mơ hồ đối với toàn xã hội, cho nên đã tạo nên một tính chất vô nguyên tắc trong hoạt động của mọi tổ chức, mọi lĩnh vực xã hội khác nhau. Trước hết là tổ chức đảng và chế độ đảng trị, nghĩa là tình trạng lợi dụng, lạm dụng, thậm chí tuyệt đối chức vụ quyền hạn để tham ô hối lộ, chiếm đoạt tài sản của dân, của xã hội, tước đoạt những quyền cơ bản của người dân, của con người, đã trở thành một căn bệnh vô phương cứu chữa của toàn bộ hệ thống. Đặc biệt khi tung tác với căn bệnh này, siêu vi trùng đu dây đã tạo nên căn bệnh đa thể là hèn nhát, trầm cảm và vô cảm rất nặng. Đấy. Và đến đoạn này thì nói về mục đát, về mọi gốc, rồi giáo dục đào tạo, rồi trong ngành giáo dục thói chạy theo bằng cấp, hám thành tích, chạy theo điểm số, và nghĩa là chạy theo những gì rất hình thức, dường như một trở thành một chủ trương ngầm của toàn ngành và lan ngầm ngược lại cho xã hội. Đấy. Thì nói về cái vụ mà ăn gian điểm này kia thì chúng ta biết rồi. Tôi vẫn đi thẳng vào cái đoạn kết luận. Hiện giờ là có thể hiểu từ đu dây có nguồn gốc tự nhiên là từ cách thức di rời riêng của giống khỉ, nhưng khi diễn ra là lặp lại ở đám người, ở một bộ phận nào đó của loài người, ta gọi đó là trò khỉ, là chủ yếu nghĩa là quái gở. Và có thể thêm nữa là trò khỉ, đặt tên đó là trò khỉ đu dây. Cần phải chỉ ra một cách thẳng thừng rằng cái vật chủ mang siêu vi trùng này chính là Đảng Cộng sản, là chế độ Đảng Cộng sản trị ở Việt Nam. Cần nói rõ rằng chính sự đu lùi, thì cũng đu tới bây giờ là cái đu lùi nữa. Chính sự đu lùi từng bước của chúng trước kẻ xâm lược, sẵn sàng bán đất nhượng quyền chủ quyền cho giặc, chấp nhận những đòi hỏi một chiều áp đặt từ phía Tổng Cộng, ôm lấy 16 chữ vàng và 4 tốt để tụng niệm cho cái tình hữu nghị, mà thực chất là một quan hệ chủ tớ ký kết các văn bản hợp tác do chúng sản xả sẵn, vân vân, là sự tiếp tay cho Tổng Cộng, giúp chúng thực hiện từng bước chiến lược xâm lược mềm nhằm xâm chiếm, đồng hóa, tiêu diệt chúng ta Việt Nam. Như thế, đu dây đã trà đạp lên những nguyên tắc có tính minh định rõ ràng, lên những điều cao quý thiêng liêng nhất là chủ quyền bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Hiện giờ, Tổng Cộng đang đứng trước nguy cơ thất bại thảm hại trong cuộc chiến tranh thương mại, bị nhân loại tiến bộ cảnh giác cô lập, chúng khó có cơ hội làm vật thể chế phát xít mới. Tuy nhiên, chúng sẽ không dễ từ bỏ ý đồ sát nhập các nước Đông Nam Á vào Liên bang Trung Hoa, đặc biệt không dễ từ bỏ khát thèm có từ đời ngàn đời đối với giải đất giang sơn hình chữ S gấm vóc thân yêu của chúng ta. Khó có thể từ bỏ cái vị trí khu vực không thể tốt hơn ấy trên con đường bành trướng của chúng, núp dưới những cái tên mỹ miều mơ hồ là con đường tơ lụa, là một vành đai một con đường. Mặt khác, chúng đang sợ Việt Nam sẽ theo hướng những giá trị tích cực tiến bộ tự do dân chủ, cụ thể là ngả theo Mỹ, vốn được chúng xem là đối thủ, là kẻ thù mà chúng muốn vượt qua. Cho nên, dù đang chịu những cú đau trời giáng, chúng vẫn bám, trói chặt, sai khiến bọn tay chân đu dây ở Việt Nam và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thực hiện tham vọng điên cuồng, kể cả việc gây nên những thảm họa khôn lường cho nhân dân Việt Nam. Để ngăn chặn âm mưu của chúng, cần phải nhanh chóng xóa bỏ chế độ đu dây Đảng Cộng sản trị ở Việt Nam. Tôi nhắc lại câu này. Để ngăn chặn âm mưu của chúng, cần phải nhanh chóng xóa bỏ chế độ đu dây Đảng Cộng sản trị ở Việt Nam. Rất may cho nhân dân dân tộc Việt Nam là quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đã đánh thức những năng lực sống vẫn tiềm tàng trong con người văn hóa Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã thức tỉnh, bước sang tuổi trưởng thành, không chấp nhận tình trạng lùn đẹn vĩnh viễn về xã hội văn hóa mà Đảng Cộng sản và chế độ đu dây của nó cố tình kìm hãm trong bao nhiêu năm nay. Nhân dân Việt Nam đã và đang chứng minh rằng tự do không có mối liên hệ nào về nguồn gốc và hoàn toàn đối lập với trò khỉ đu dây. Giờ đây, khi đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình đấu tranh mới, nhân dân Việt Nam hiểu rõ rằng chỉ khi xóa bỏ được chế độ Đảng Cộng sản trị, cũng có nghĩa là tiêu diệt tận gốc siêu vi trùng đu dây, thậm chí không để cho chúng hiện diện ngay cả trong bước chuyển tiếp có thể sang chế độ dân chủ, mới có thể khẳng định được giá trị tư tưởng căn bản và tiến bộ là tự do mà nhân dân đã tự ý thức ra và tự lựa chọn đi theo. Một lần nữa xin cảm ơn blogger Phạm Văn đã cho tôi cái bài đu dây này rất là tỉ mỉ và rất là xác đáng về phương diện văn hóa để làm tài liệu tham khảo cho kết luận của bài bình luận thời sự ngày hôm nay, có tựa đề là chế độ mục nát Việt Cộng đu dây mong thoát chết. Và đây là cái kết luận ngắn gọn của tôi. Tôi đã nói rằng Cộng sản toàn thế giới là đứng trước cái chết tất yếu, không thể tránh khỏi được, không cách chi mà tránh khỏi được. Cộng sản đi vào kinh tế thị trường là rước kẻ thù địch vào lòng chế độ. Và nó muốn đuổi cái kẻ thù vào lòng chế độ của nó thì nó phải trở về cái kinh tế bao cấp và tem phiếu như ngày xưa. Nó không thể làm như vậy đó. Mà giả dụ mà nó có thể làm được cái điều đó thì cái chết của nó lại càng mau lẹ hơn. Và trong tình hình thế giới hiện nay thì như là blogger Phạm Văn vừa mới nói là quốc dân Việt Nam đã ý thức được rằng cái nhiệm vụ đánh đuổi bọn Việt gian Cộng sản bán nước là nhiệm vụ của toàn dân, và toàn dân đã sẵn sàng đứng dậy rồi, và những cái đợt đứng dậy sắp tới sẽ có nhiều màn ngoạn mục hơn là cái đợt biểu tình tháng 6 vừa rồi. Tôi xin hết.